thì gần như là tất cả các chùa, các thầy đều có tụng kinh hết. Nhưng mà thân tâm đạo tràng thì có những nơi có và có nơi không. Nhưng mà có đạo tràng Pháp Hoa, nhưng mà lâu dài như đạo tràng ta thì không có. Đạo tràng Pháp Hoa bốn môn này thì chúng ta đã thành lập từ năm 76 sau ngày giải phóng. Như vậy là chúng ta đã hơn 30 năm. Nhưng mà nó tồn tại và nó phát triển mỗi ngày thì nó lại đang rộng ra nhiều lắm. Tính đến tất cả các tỉnh thành tới hôm nay thì chúng ta đã có trên 200 cái đạo tràng. Và lại nữa còn nhiều cái đạo tràng đang ở trong cái thời kỳ là xây dựng và thành lập. Tại sao mà nó lâu dài và nó phát triển được như vậy? Là vì chúng ta tu bổn môn, tức là tu từ cái gốc. Chúng ta tu từ cái gốc của nó, chứ không phải là chúng ta tu như cái dạng mà bằng trước ở bên ngoài. Cho nên bồi đắp cái gốc lên là quan trọng. Gốc cho nên ta gọi là bổn, bổn là gốc. Cho nên từ đầu thành lập đạo tràng Pháp Hoa thì thường thầy hay nhắc đến cái ý gọi là xây dựng ngôi nhà tâm linh của chúng ta, cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta. Chùa tâm linh, nhà tâm linh, chính đó là bổn bộ của đạo tràng. Cho nên ta tu là ta xây dựng nó trên cái căn bản chưa, tức là không thấy bằng mắt được, nhưng mà ai có niềm tin và ai có căn lành thì tự người ta nhận ra cái điều kỳ diệu này. Không biết tại sao mà đạo tràng tồn tại và phát triển được trong cái thời kỳ ta nói là rất là khó khăn. Thì trong cái lúc đó đó là thầy bắt đầu xây dựng cái đạo tràng Pháp Hoa mà ngay chỗ chủ đương nhiên chúng ta đang ngồi đây. Nếu mà 30 năm về trước đó, thì tất cả các tử khi tới chỗ này thì chúng ta nhìn thấy cái gì? Đây là cái đầm sình này, nó là ruộng lúa, chung quanh chúng ta là hồ ao. Cho nên bây giờ nếu ta đem cái vùng phim mà trước khi xây dựng cái ngôi chùa này chiếu lại thì biết cái ngôi chùa Pháp, ngôi chùa Quy Nghiêm của chúng ta từ năm 2000 cho đến năm 2010 này chúng ta thấy hoàn toàn khác. Nhưng mà trong cái lúc đó, dù cái ngôi chùa đó nó nhỏ, nó chưa đồ sộ như thế này, nhưng mà ai đi ngang qua cái khu vực này thì họ nhìn vào đây thì họ thấy cái ngôi chùa rất đẹp, cái ngôi chùa chúng ta rất đẹp, thậm chí đẹp đến cái mức mà hội kiến trúc sư thành phố họ nói là cái ngôi chùa Quy Nghiêm này ai kiến trúc mà họ nhìn họ thấy đẹp quá. Lúc đó kiến trúc sư trưởng là hỏi thầy thì họ thấy được cái đẹp đó. Thì giống như cái chùa ta rất đơn sơ nhưng mà nó đẹp đó là nó nhờ đẹp ở cái chỗ tâm linh. Cho nên chùa thì chưa xây dựng mà cái số Phật tử tới đây chiêm bái hành lễ thì rất đông. Giống chúng ta ngồi bây giờ đây, hồi trước nó là cái sân của Quan Âm, cái sân của mình. Nhưng mà cái sân như vậy mà người ta tới tu gia hành ấy, cũng có đến hàng trăm hàng ngàn người tới tu. Tại sao mà người ta tới đông như vậy? Nó có một cái gì đó mà chúng ta không thấy được. Cho nên thầy nói đây là cái thánh địa, mà đó là cái bổn bộ của đạo tràng Pháp Hoa, của đạo tràng bổn môn Pháp Hoa. Thì cái ngôi chùa này ấy, đều là năm 1898 thì hòa thượng Hồng Đính ở trên chùa Vĩnh Linh tổ đình, ngài nói xuống đây, ngài mua cái khu đất này để ngài xây chùa. Đây là cái điều là thế, mà ngài mua xong cái khu đất này nữa thì ngài cũng có điều kiện xây, tại vì chiến tranh. Cho nên cái khu đất này để như vậy cho đến cái năm 1975 sau khi giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, thì bây giờ thầy đưa chúng ta đây để mà khai thác, tức là ruộng ngay khu vực đó, đó là ruộng đất bờ lên rồi cuốc đất rồi trồng lúa ở đây. Chỗ chúng ta đang ngồi khai thác ruộng, nhưng mà trong lúc đó và khi mà khai thác như vậy đó, thì cái chính của thầy đó, là thầy cũng tìm những pháp quan tu bổ môn pháp quan. Nhưng mà tu bổ môn cái này nó phát xuất từ trong cái bản tâm của mình, cho nên ở ngoài đó, thì chúng ta thấy bình thường. Thành ra mọi người tới đây nhìn thấy là thầy xuống dưới ruộng bốc đất lên hay là cuốc đất để mà trồng lúa, nhưng mà chính ở trong lúc đó là trong lúc đó cái niềm tin của thầy đối với chúng ta phải nói là rất mạnh mẽ. Cho nên cái tu của chúng ta thực là ngoài họ nhìn họ không thể thấy được, còn cái mà người ta thấy được và biết được là cái này thuộc về thức môn, tức là cái phần phương tiện hiện ra bên ngoài. Cho nên là lúc đó là thầy đề cập tới cái ngôi chùa tâm linh, tới cái ngôi chùa trong tâm chúng ta, cái phần ở trong tâm chúng ta. Nên ngôi chùa trong tâm của chúng ta thì không ai phá được. Đức Phật ở trong tâm chúng ta nữa thì không thể phá được, nhưng mà Đức Phật ở bên ngoài đó người ta có thể phá được, cái ngôi chùa bên ngoài đó người ta có thể đốt được. Đây là cái điều quan trọng nhất mà tất cả các Phật tử. Cho nên xây dựng cái ngôi chùa tâm linh thì đây mới là quan trọng. Mà cái khi tâm linh có đó thì vật chất tự hiện ra trên bước đường tu. Ta nên nhìn vật chất hiện ra bên ngoài và biết ở bên trong tâm của ta tu như thế nào, đó là trên bước đường tu. Tới khi mà thành tựu công đức đầy đủ rồi nữa thì ngôi chùa hiện ra. Cho nên cái ngôi chùa hiện giờ chúng ta có đây là do cái công phu tu tập 50 năm trước đó, chứ không phải là nó xa hơn nữa, nên là từ khi hòa thượng Hồng Đính xuống đây đặt nền móng để xây dựng. Trong tâm ngài đã có ngôi chùa Uy Nghiêm. À, khi sư ông ở trên Uy Nghiêm xuống đây cũng trong tâm ngài đã có ngôi chùa đấy. Cho nên trước khi mà sư ông lên Uy Nghiêm yên tĩnh, cũng quyền ký cho thầy cố xây dựng ở đây một ngôi chùa nhỏ nhỏ để kỷ niệm của tổ ở đây. Cho nên như vậy đó, là ở trong tâm của hòa thượng Hồng Đính là thầy của hòa thượng Trí Đức Uy Nghiêm, trong tâm hòa thượng Trí Đức đã có ngôi chùa tâm linh, và tới thêm thầy đã cũng có ngôi chùa tâm linh. Cái ngôi chùa đó là quan trọng. Nhưng mà khi chúng ta đã xây dựng được cái ngôi chùa tâm linh nó vững rồi đó, thì lúc bây giờ nó phát triển rộng ra, tại vì nó là ngôi chùa tâm linh, cho nên cái tâm nó có cái khả năng đi khắp. Vì vậy đó, mà bất cứ người nào có nhân duyên và căn lành với cái pháp hoa thì họ đều tới với thầy đó. Họ tới bằng cái gì? Tức là tới bằng cái tâm. Cái tâm của họ tới đạo tràng này, khi cái tâm họ tới đây đó, thì bây giờ dù cái thân của họ có ở bên Mỹ, bên Úc, bên Tây, bên Tàu gì nữa, nhưng mà cái tâm của họ vẫn hướng về đây. Cho nên tu cái tâm của chúng ta là quan trọng. Vì vậy đó mà chư Phật khắp ở trong mười phương cách chúng ta xa, thật sanh. Nhưng mà vì ta có cái tâm nghĩ tới Ngài, cho nên các Ngài có thể tới với chúng ta được, phóng quanh gia hộ cho ta được, làm cho tâm chúng ta sáng ra, ta biết lúc nào nên làm và nên làm cái gì. Đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên do Phật hộ niệm là như thế. Thì cái ngôi chùa này đúng tới cái năm 1998, năm 1998 là đúng 100 năm sau, 100 năm sau đó, thì ở đây đó, Thầy mới được phép dựng bản chùa Quy Nghiêm. Năm 1898 thì cái năm đó nó là chính thức mua đất ở Quy Nghiêm này. Năm 1998 là đúng 100 năm sau đó, là được phép của chính quyền thành phố cho dựng ngôi chùa. Nhưng mà khi dựng cái ngôi chùa Quy Nghiêm này thì Thầy nói là cái ngôi chùa nó đơn sơ như vậy, mà dựng cái ngôi chùa này là lấy vật liệu từ đâu? Tức là cái chùa Quy Nghiêm xưa mà trên Tổ Đình này, khi xây dựng lại cái ngôi chùa mới, nói là mới chứ cũng cách chúng ta là 74 năm, Thầy xây dựng ngôi chùa Nghiêm Tổ Đình đó lại đó, là cùng cái năm mà Thầy sanh ra, cho nên Thầy dễ nhớ cái chuyện này. Năm 1938 thì mới xây dựng lên ngôi chùa mới, thì tất cả những cái vật liệu mà của ngôi chùa cũ đó thì được bỏ để đó. Cho nên khi mà về xây dựng ngôi chùa này đầu tiên đó, thì Thầy mới lấy cái vật liệu của cái ngôi Tổ Đình Quy Nghiêm Tăng đem về đây để xây dựng ngôi chùa. Phải coi như đó là một cái kỷ vật. Nhưng mà sinh hoạt của chúng ta, tuy ngôi chùa nó nhỏ, nhưng mà cái số Phật tử chúng ta phải nói rất đông. Rất đông như vậy, cho nên mọi người đều hướng tâm về cái chỗ này. Vì vậy nếu mà cái ngôi chùa tâm linh chúng ta phải nói, tuy là vật chất đơn sơ, nhưng mà cái tâm linh thì nó rất rộng. Có thể nói có hàng vạn người, mấy vạn người hướng tâm về đấy. Cho nên tự nhiên cái chùa này nhỏ nhưng mà cái hồn của nó rất lớn. Đây là trên bước đường của chúng ta phải nhận. Cái hồn của ngôi chùa này rất lớn, nó khác với những cái ngôi chùa lớn nhưng mà cái hồn nó có. Cho nên các Phật tử quan sát kỹ lắm. Cho nên ngôi chùa lớn nhưng mà ta vào đó ta thấy lạnh tâm, ta thấy sợ. Còn ngược trở lại ngôi chùa này nhỏ nhưng mà bây giờ cái hồn của nó lớn. Mà khi cái hồn của nó lớn thì đương nhiên vật chất nó lớn theo. Trên bước đường tu để chúng ta nhìn thấy. Nếu cái hồn nó nhỏ đó, thì cái ngôi chùa lớn đó, thì chùa nó nam mô và nó lạnh lẽo lạnh lạnh. Mà cái ngôi chùa nhỏ mà cái hồn nó lớn đó, thì từ từ nó rộng ra, nó lớn theo cái hồn chúng ta rộng. Cái Phật dạy chúng ta tâm nó sanh vật. Hãy tâm chúng ta như thế nào thì cảnh vật hiện ra cho ta như thế. Phước báo chúng ta có thì cảnh giới tốt đẹp hiện ra. Nghiệp ác chúng ta có thì cảnh xấu xa nguy hiểm hiện ra. Đây là trên lúc mình cũng là Đức Phật dạy cái điều này. Cho nên cái ngôi chùa tâm linh của chúng ta vì nó quá lớn, ngôi chùa chúng ta nó quá lớn, nhưng mà cái vật chất cái gì nó quá nhỏ. Cho nên ngôi chùa chúng ta bây giờ làm sao mà có cái sức dung chứa được cả hàng vạn người, hàng mấy vạn người. Cho nên các Phật tử nghiệm xem, từ ở Móng Cái mà đi tới Cà Mau chúng ta có trên 200 cái đạo tràng. Mà mỗi đạo tràng như vậy nữa thì ta có đến cả 100.000 người. Cho nên ta có đến mấy vạn người, mấy vạn người. Mà cái ngôi chùa nhỏ xíu như vậy nữa, là vật chất nhỏ mà cái hồn nó lớn. Vì cái hồn nó lớn cho nên từ nhiên cái ngôi chùa vật chất này nó tự lớn theo cái hồn của nó. Vì vậy đó mà chánh quyền thành phố này, chánh quyền thành phố này đó, lúc bây giờ đó là chính ông Nguyễn Minh Triết đó, ông làm bí thư của thành ủy này. Bây giờ thì ông làm chủ tịch nước. Cho nên ông thấy cái chùa nhỏ mà cái hồn quá lớn ấy, cho nên bây giờ ông có quyết định là cho xây dựng cái ngôi chùa quy nguyên này lớn theo cái tầm cỡ mà cái hồn nó có. Cái tâm linh lớn thì phải có chùa lớn rồi. Tại vì ông thấy cái tâm linh lớn, mà tâm linh lớn này là gì? Sao ta thấy được? Từ cái chỗ tâm linh mà ta thấy được, ta thấy được gì? Tức là những người quy tụ về đây đó, quy tụ về đây đó, so với tất cả các chùa khác trong thành phố thì Phật tử ta quy tụ về đây đó, cho nên cái tâm linh nó lớn, cái linh hồn nó lớn, cho nên nó phải có một chùa lớn thôi. Cho nên bây giờ là ông quyết định là cho chúng ta xây dựng cái ngôi chùa quy nguyên. Nhưng mà khi quyết định cho thành lập thì ông nói thêm thêm một câu là đây là đô thị mới, cho nên hòa thượng phải xây dựng cái ngôi chùa mà cho nó đúng với cái tầm cỡ của đô thị mới này, chứ không phải giữ ngôi chùa cũ được. Phải xây dựng cái ngôi chùa mà cho nó đúng với cái tầm cỡ của cái đô thị mới. Đây là cái điều quan trọng nhất trong đời. Thì thầy nó nói là cái trường hợp. Thì cái khả năng tới đâu thì ta làm tới đó thôi. Cái công đức tới đâu thì ta làm tới đó thôi. Cái tâm linh chúng ta nó rộng tới đâu thì ta làm tới đó thôi. Đây là trên bước đường. Như vậy đó, thì từ đó đến nay trải qua là 5 năm, tức là một nhiệm kỳ của chủ tịch nước. Khi mà ông chỉ đạo cho chúng ta xây chùa xong đó, thì ông lại ra làm chủ tịch nước. Đây là cái điều đặc biệt. Thì trong cái thời gian 5 năm đó, cứ mỗi lần ông gặp thầy thì ông hỏi chùa xây dựng tới đâu. Như vậy đó là trong lòng của ông ta nó vẫn có nghĩa đến ngôi chùa quy nguyên, trong tâm ta. Cho nên là cái điều quan trọng nhất là cái ngôi chùa chúng ta nhờ có cái hồn. Thì từ cái chỗ này đó, mà bắt đầu xây dựng cho tới cái giờ này đó, thì nhiều người đã hỏi thầy là xây dựng cái ngôi chùa này tốn hết bao nhiêu tiền, không biết nữa. Cái này không biết là tốn bao nhiêu, tức là có bao nhiêu thì làm bao nhiêu thôi. Cái này là sự thật. Nhưng mà thầy nói thế là khi thầy làm cái ngôi chùa tới nó được như thế này rồi đó, thì thầy nghĩ đó là nó còn dư trở lại một cái số tiền thầy giàu khoảng độ, thầy nghĩ là độ vài ba tỷ gì đó. Thầy nói là thôi để thầy đúc thêm cái tượng thứ hai nữa để cúng cho chùa Phổ Quang, cần chùa Phổ Quang đang xây dựng. Tại mấy thầy nhìn thấy cái tượng này mấy thầy là đẹp quá, tượng của chúng ta bằng đồng mà thiết bàn, tượng này bằng đồng chứ. Thì bây giờ là mình làm chùa rồi nhưng mà vẫn dư tiền thì thôi để đúc cái tượng khác để cúng cho chùa Phổ Quang này, chùa Đức Cô Thần Hội của giáo hội. Nói như vậy để cho tất cả các Phật tử chúng ta yên tâm tu học, là cất chùa mà có Phật gia vị tới đó là dư chứ không thiếu. Cất chùa mà có Phật gia vị tới thì dư. Tại vì tâm linh lớn cho nên chùa trở nên lớn. Đó là trên bước đường tu. Chỗ này nên là muốn gợi ý để cho tất cả các Phật tử chúng ta là cố gắng phát triển về cái ngôi chùa tâm linh của mình hơn là vật chất. Tại vì ngôi chùa vật chất lớn mà tâm linh yếu đó thì không quản lý được. Thành ra không quản lý được. Đó là trên bước đường tu. Cho nên do phát triển tâm linh. Thì khi tâm linh phát triển thì vật chất sẽ hiện ra theo cái tâm linh chúng ta có. Cái thứ hai ở đây tức là tu theo bổn môn, tức là tâm linh. Cái căn bản nhất của nó là cái lời phát nguyện. Tu bổn môn là khởi đầu của nó, là chỗ phát nguyện này, đúng không? Thưa quý vị, phát nguyện sao? Đời đời kiếp kiếp làm hành giả pháp hoa. Cái nguyện chúng ta nên là làm hành giả pháp hoa kinh, có nghĩa là đi theo con đường của Đức Phật đi, của chư Phật đi, ta không đi con đường nào cả. Tất cả những cái gì chư Phật làm, ta làm. Con đường Đức Phật đã đi thì ta đi theo con đường. Nhưng mà ta đi trên con đường của Đức Phật đi, ta làm những cái việc đó mà của Phật làm đó, đây ta là Phật sự. Cho nên ta được chư Phật hộ niệm cho ta. Đây là việc quan trọng. Chính cái lời nguyện đó mà ta được Phật hộ niệm. Phật hộ niệm vì ta làm việc cho Phật. Nói cách nào đó là thầy xây dựng cái ngôi chùa cái im này, thầy cũng xây dựng cho Phật, chứ không phải là xây dựng cho thầy. Đó là xây dựng cái ngôi chùa này để làm cái chỗ mình ở, chứ không phải chỗ mình tu, cũng không phải. Mà đây nữa là làm cho Phật. Cái việc quan trọng nhất làm thay cho Đức Phật cái việc này. Thầy Đức Phật rất thương chúng sanh, Đức Phật muốn có cái chỗ cho mọi người tu. Thì bây giờ đó, thầy thay cho Đức Phật, thầy làm cái này. Thay Đức Phật làm cái này thì Phật hộ niệm cho thầy. Cái nguyện chúng ta là quan trọng. Cái nguyện chúng ta đúng với Đức Phật thì Đức Phật hộ niệm. Còn cái nguyện chúng ta không đúng thì Phật không hộ niệm cho được. Cho nên các Phật tử nên nhớ cái điểm này. Ta đi theo con đường của Phật đi, ta làm những cái việc Phật làm. Hay nói cách khác, ta làm cho Phật. Cho nên ta luôn luôn được Đức Phật hộ niệm. Mà cái người được Phật hộ niệm đó thì như thế nào? Cái người được Phật hộ niệm tới cho ta rồi đó, thì cái trường hợp này lòng chúng ta không có thiết tha tới cuộc sống vật chất nữa. Khi có Phật hộ niệm tới ta thì nó khác. Còn ác ma mà quan tâm tới ta thì ác ma xúi chúng ta làm chuyện này, xúi chúng ta làm chuyện kia. Chúng ta còn Phật hộ niệm tới thì lòng chúng ta thành thiện. Nên không thiết, nhưng mà lại được một cái điều nữa là tâm chúng ta luôn luôn làm sáng. Được Phật hộ niệm tới, tức là cái ánh sáng trí tuệ Đức Phật truyền vào trong lòng chúng ta nên thầy nghĩ đây là cái cốt lõi nhất của bộ môn mà của đạo Phật. Cho nên lòng chúng ta sáng lên rồi đó, thì gần như là tất cả những cái ham muốn trong lòng chúng ta bị cắt bỏ hết. Cho nên lòng tham bị cắt bỏ trước. Ta muốn cái gì cho ta hết. Mà khi chúng ta không muốn cái gì cho ta nữa, thì ta biết là Phật hộ niệm tới cho ta rồi. Cho nên bây giờ ta nhìn ta thấy sáng. Trong lòng chúng ta nó sáng, cho nên ta thấy sự vật nó sáng. Sáng là thế nào? Cho nên ta biết được cái xã hội trong quá khứ nó như vậy, hiện tại nó như vậy, và trong tương lai nó như vậy. Ta thấy rõ nó diễn tiến như vậy. Mà khi ta thấy rõ rồi đó, thì ta cũng biết được ta nên làm cái gì đó. Do đó mà cái việc làm chúng ta không sai lầm. Cho nên thấy rõ là biết ở cái thời điểm đó bắt đầu xây dựng được ngôi chùa này, thì trong lúc đó thầy ra thì xây dựng. Tại năm 2005 thì chùa chúng ta mới xây dựng được, thì biết tới cái thời điểm đó xây dựng được đó, thì trong lúc đó chúng ta xây dựng. Nhưng mà trước đó thì không làm được. Nhưng mà sau đó bỏ qua cơ hội rồi thì chúng ta cũng không làm được. Đây là điều quan trọng nhất mà các bạn có Phật hộ niệm tới cho ta rồi thì lúc bây giờ ta mới thấy được. Thấy được lúc nào làm được thì ta làm. có lúc là chưa làm được thì tháo mà làm được mà không làm thì bỏ qua cơ hội tốt, nhưng mà không làm được mà ta ráng ta làm thì tự chuốc họa vào thân, làm không được. Thầy thấy có nhiều thầy đó cố gắng làm chùa, nhưng mà làm chùa rồi thì vỡ nợ, vỡ nợ trả không được rồi cũng chết đi. Đây là thầy nói cho nên cái điều quan trọng nhất là ta cầu Phật gia vị đó, hồ niệm đó, để ta sáng mà ta quyết định, quyết định cuộc đời chúng ta, quyết định nên làm cái gì. Cái điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trên của thầy. Cho nên thầy nói là cái quyết định của thầy nhờ có Phật gia vị tới, cho nên cái quyết định không sai lầm, quyết định không sai lầm, do đó mà ta làm được. Thế trong cái lúc mà khó khăn nhất, trong lúc khó khăn nhất, tức là sau cái ngày thống nhất Phật giáo đó, thì các hòa thượng mới giao cho thầy cái trách nhiệm làm trưởng ban hồng pháp.
Làm trưởng ban hồng pháp. Nhưng mà hòa thượng cái cũ còn kêu thầy nói riêng á, thì thượng tọa cứ nhận. Mặc dù chúng tôi biết là không làm được gì, nhưng mà thượng tọa cứ nhận. Đây là điều. Nhưng mà khi nhận rồi thì các vị gì? Nhờ Phật hộ niệm tới, cho nên đến lúc bây giờ thầy mới chọn những cái điểm mà có thể thuyết pháp được. Chọn điểm thuyết pháp được là lúc đó đó là thầy chỉ giảng kinh ở chùa Xá Lợi và thầy giảng kinh ở chùa Quan. Năm 81, 82, cho tới 85 thầy chỉ giảng có chùa Quan và chùa Xá Lợi nhé. Và tới năm 86 thì lại điểm đặc biệt nhất là thầy xuống tận Cà Mau để giảng. Tại sao thầy đi? Thầy nói Phật khổ vậy, cho nên Phật chỉ được. Những chỗ khác không đi được, nhưng mà chỗ đó đi được, chỗ đó giảng được, cho nên cứ đi thẳng xuống đó mà giảng. Cho nên mấy thầy đó ở Cà Mau là nguy hiểm lắm, khó đi. Đường đi khó rồi. Cho nên đường đi từ thành phố Hồ Chí Minh tới Cà Mau rất khó. Đường đi khó, mà cái chỗ đó cũng là cái chỗ nguy hiểm, tức là Phật giáo làm sao phát triển đất mũi Cà Mau. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên đúng cái thời điểm đó, ở ngay chỗ đó có thể làm đạo được thì chúng ta tới đó. Đây là trên cái bước đường. Rồi cái khi mà ra dự đại hội ở Hà Nội, cho nên thầy lập đạo tràng, lập đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc của quý vị. Đầu tiên thầy lập cái đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc mà lập ở tại cái khách sạn Kim Liên. Mấy thầy nói là sao lại thầy không lập đạo tràng Pháp Hoa cách chùa mà lại đi tới khách sạn không thành lập? Thành lập đạo tràng Pháp Hoa ở tại khách sạn Kim Liên. Thành nên từ ông giám đốc là người cho tới nhân viên đó, người ta tới người ta xin cầu pháp quy y Phật thì sẵn ở trong cái phòng nhà ở đó thầy là để quy y cho họ. Đó là móng của. Nhưng mà chính sau này những người đó họ phát triển đạo tràng xin bút cho cái đạo tràng Pháp Hoa phía Bắc là cái gốc từ. Tại vì Phật dạy như thế là đúng như thế thì được hộ pháp trong tim, cho nên tu bổ môn không được. Còn chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta tính toán, chúng ta hơn thiệt mà chúng ta làm thì coi chừng lọc qua cái chỗ ma. Cho nên ở chỗ này khó khăn tới chỗ khác khó khăn, tới chỗ này nguy hiểm tới chỗ khác nguy hiểm hơn. Rồi cuối cuộc đời chúng ta không có đâu được. Đây là những bước đường tu thầy muốn nhắc về chính cái đường của chúng ta, làm sao phải học niệm để ta biết được Phật muốn ta làm gì thì ta làm theo chưa có sao gì. Đó là cái thời điểm của chúng ta. Nhưng mà khi làm hành giả pháp hoa đó là mục tiêu của chúng ta. Hành giả pháp hoa có nghĩa là Phật, là mục tiêu. Đi theo đường Phật tiến, làm việc của Phật làm, cái chuyện này đâu có phải dễ đâu. Nói thì dễ như vậy đó, mà đi đúng cái đường của Đức Phật không đi được, làm cái việc của Phật đó, cũng không làm được.
Không phải ai mà. Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới thêm gọi là ba cái sợ hạnh nữa.
Đây cái chính là mục tiêu. Nhưng mà mục tiêu này muốn đạt được đó, thì ta có những cái phương tiện, những cái phụ, những cái phần phụ. Cho nên tất cả các đạo tràng chúng ta tu đó, là chúng ta tu chủ yếu là phần trợ hạnh. Cho nên thầy là tu cái phần chánh hạnh, nhưng mà tất cả các Phật tử là tu phần trợ hạnh. Nếu cái chánh hạnh không có, tức là cái mục tiêu không có, thì cái trường hợp đó không thể tồn tại được. Nhưng mà cái mục tiêu này là khó làm, cho nên rất ít người. Thì bây giờ đây, tất cả các Phật tử là chúng ta tu cái trợ hạnh, tu cái trợ hạnh của bổn môn, chứ chưa được cái chánh hạnh. Nên cái trợ hạnh đó là gì? Đọc, tụng, biên chép và giảng nói. Cho nên đọc kinh Pháp Hoa hay tụng kinh Pháp Hoa đó, thì cái trường hợp này ta làm được, tất cả mọi người đều làm được. Cho nên cái trợ hạnh này là cái ban đầu hạnh. Đọc kinh và tụng kinh nó khác nhau. Cho nên đọc kinh là bất cứ chỗ nào, nên bất cứ chỗ nào ta ngồi ta đọc được hết. Ta ngồi ta đọc mà một mình ta đọc cũng được. Cho nên là đọc, đọc ta cầm sách ta đọc, thay vì ta đọc những cái sách mà trái với đạo, hay là ta ngồi ta nói chuyện mà vô ích, thì bây giờ ta đem kinh Pháp Hoa ra để ta đọc. Nên ta đọc chứ. Cái này là chúng ta đọc kinh để chi vậy? Đem vào trong lòng. Cái này gọi trợ hạnh. Trợ hạnh có nghĩa đem từ bên ngoài đi vào. Ta đem kinh của Đức Phật ta đem để vào trong lòng chúng ta. Hình ảnh Đức Phật của chúng ta để vào lòng chúng ta. Nên thầy khuyên tất cả các Phật tử ngồi đây đấy, nhìn cái tượng Phật, nhìn cho thật lâu, nhìn cho thật kỹ, cho thật sâu, và đem để vào trong đáy lòng chúng ta. Khi ta về nhà nữa, cái hình Phật này hiện ra trong lòng. Cái này đem từ bên ngoài đi vô, đây là trợ hạnh. Cho nên nếu không đem Phật để trong lòng chúng ta thì trong lòng chúng ta tất cả những cái việc xấu nó sẽ hiện ra ngoài. Thì ở đây nó có những số người tu hành, nhưng mà cái ác nghiệp đời trước nặng lắm, ác nghiệp đời trước nặng lắm, cho nên ngồi trước Phật mà cũng thấy Phật. Cho nên miệng đọc kinh nhưng mà cái tâm tưởng thì nó nghĩ cái việc gì khác. Đây là cái ác nghiệp ta đời trước nó còn lại, cho nên cái tâm chúng ta nó cứ chạy theo những cái chuyện khác nhiều hơn. Còn cái hình ảnh Phật và những lời Đức Phật đó, nó không có. Vì vậy nếu mà ta phải đọc, ta đọc như vậy đó để là trấn cái tâm chúng ta, đem kinh của Đức Phật để nó trấn cái tâm chúng ta, nó giữ tâm chúng ta yên lại được. Đây là cái trở lành thứ nhất đó mà chúng ta làm được. Cho nên khi chúng ta đọc nhiều kinh rồi, ta đọc nhiều lần rồi, thì bây giờ nếu tư duy mà tụng, đọc và tụng, hai cái này là hai cái điều căn bản đó. Tức là tụng là quý vị có chuông rồi có mỏ rồi có tượng Phật, ta đã có tượng Phật và ta tu tập thể như thế này, đây là tụng này. Đọc là một người thôi, đọc tự do, nhưng bây giờ tụng thì phải theo chúng. Đọc tụng hai cái này là hai cái việc mà chính ta làm. Nên bước ban đầu thầy cũng phải theo cái này thôi.
nhờ đọc tụng nhiều như vậy đó, cho nên đem Phật vào lòng, đem kinh vào trong lòng, đem hết vào trong lòng rồi đó, thì lúc bây giờ đó, nhờ kinh của Đức Phật mà nó rửa sạch cái tâm trần của chúng ta, cho nên lúc bây giờ những ý tưởng mà không đúng chánh pháp đó, nó không phát sanh nữa, nó không phát sanh nữa. Bây giờ thì chúng ta ngồi đâu chúng ta thấy Phật, nhìn trời thấy mây ta nghĩ là Phật, thấy cây ta nghĩ là Phật, thấy đá ta nghĩ là Phật, thấy cái gì Phật đó. Đây là trên đường tu, hỏi Phật ở đâu, tức là Phật từ trong tâm chúng ta hiện ra. Đây là trên đường tu, là như vậy, là Phật đem vào trong tâm và kinh đem vào trong tâm, cho nên lâu ngày nữa ở trong tâm chúng ta đã có kinh và có Phật rồi. Cho nên kinh và Phật nó nằm lòng ở của ta rồi. Cho nên bây giờ nó chuyển từ cái trợ hạnh nó trở thành chánh hạnh. Tại vì Phật đem vào trong lòng, kinh đem để vào trong lòng, thì lúc bây giờ trong lòng chúng ta đã có Phật, cho nên trong lòng chúng ta đã có Phật rồi nữa, trong lòng chúng ta đã có kinh rồi nữa, thì kinh của Đức Phật và Đức Phật đó là luôn luôn hiện hành, tức là hiện ra. Nên Đức Phật hiện ra, họ hiện ra đâu? Tức là hiện ra trong lời nói của ta, hiện ra trong hành động cử chỉ của ta. Khi mà hiện ra lời nói của ta thì ta nói, người khác nghĩ đó là lời của Đức Phật. Hiện ra hành động của chúng ta, họ thấy chúng ta, họ nghĩ Đức Phật. Đây là trên bước đường tu, nhờ có đem bên ngoài vô, cho nên Phật bây giờ trong tâm chúng ta. Và khi Phật đã hiện ra trong tâm chúng ta, kinh đã hiện ra trong tâm của chúng ta, thì lúc bây giờ đó, kinh là quý vị nghĩ nó có mấy thứ? Cho nên kinh thì nó có năm thứ. Với ban đầu đọc và tụng thì ta đọc tụng cái kinh mà ta gọi là văn tự pháp hoa, tức là kinh pháp hoa mà có chữ ta mới đọc chứ. Tất cả các phật tử nếu mà không có văn tự thì làm sao ta đọc được, cho nên ban đầu là ta đọc cái văn tự. Cho nên đọc cái văn tự của kinh này. Nhưng mà khi đưa vào trong lòng chúng ta rồi đó, thì bây giờ tâm chúng ta nó tiếp thu được kinh đó, thì nó sanh ra cái thứ hai. Sanh ra cái thứ hai là khác, tức là cũng là kinh, nhưng mà gì? Đây ta gọi là tâm kinh. Cho nên kinh này ta gọi là tâm kinh. Cho nên tâm kinh hay là cái trường hợp ta gọi là vô tự chân kinh. Cho nên chỗ này thầy thường hay ví đó, cái kinh mà chúng ta tụng mới đem vô đó để nuôi cái pháp thân ta đó, cũng giống như là thực phẩm bên ngoài ta ăn vào để nuôi cái xác này. Thực phẩm ta ăn vào để nuôi cái xác này, còn kinh chúng ta tụng lên để nuôi cái pháp thân của chúng ta, pháp thân Bồ Tát. Hai cái này giống như nhau. Nhưng mà thực phẩm ta ăn vào ấy, mà không tiêu hóa được thì quý vị nghĩ sao? Cái thân này bệnh và chết. Kinh mà đem vào ở trong pháp thân chúng ta đó, mà không tiêu hóa được đó, thì cái này pháp thân cũng eo buộc, cũng bệnh hoạn và chết. Cho nên bao nhiêu người tu và bao nhiêu người đọa là từ đâu? Đây gọi là sai pháp. Mà kinh pháp hoa ta gọi là phá pháp. Sai tức là phá rồi. Phá sao? Tức là ta tu mà không sanh ra công đức thì làm cho người khác ta sợ, ta không dám tu nữa. Ta sợ, ta không dám tu nữa. Thì cái này hại vô cùng. Cho nên gọi là phá. Cho nên ăn thì phải tiêu hóa. Thân này ăn vật chất thì phải tiêu hóa. Nhưng mà tâm chúng ta ăn được kinh thì kinh này cũng phải tiêu hóa. Cho nên kinh nó tiêu hóa. Khi mà nó tiêu hóa đó, thì lúc bây giờ đó, cái loại kinh thứ hai hiện ra, tức là không có văn tự. Cho nên chúng ta ăn vô thì cái này là cơm, cái này là rau, cái này là tôm, cái này là đậu, đủ thứ hết. Nhưng mà khi tiêu hóa rồi đó, thì tất cả những cái này mất hết. văn tự chúng ta đọc rồi đem vào trong tâm chúng ta rồi thì văn tự này liền biến mất hết mà nó sanh ra cái mới. Tức là thức ăn chúng ta nó ăn vô xong rồi nhé, cái bao tử chúng ta nó làm việc, bộ tiêu hóa nó làm việc xong đó, thì cái chuyện đầu tiên đó là loại ra, loại những cái cặn bã không cần thiết cho chúng ta loại ra chứ, thì cơ thể nó mới khỏe được. Còn cái dinh dưỡng thì chúng ta lấy để nuôi cơ thể, lấy dinh dưỡng để nuôi cơ thể, còn những cái cặn bã loại ra. Thì pháp của Đức Phật đây cũng vậy, khi mà chúng ta ăn vào, tâm chúng ta ăn pháp vào, thì bây giờ chúng ta cũng có cái đầu tiên là loại những cái cặn bã không cần thiết. Nếu không loại được cái này thì trở thành chấp pháp. Mà những người tu chấp pháp, những người đọa đó là cứ nghĩ kinh như thế này, kinh như thế kia, mà trong đời chúng ta thì không phát triển được. Đây là chuyện sai. Tất cả những cái này chúng ta coi như là cặn bã hết, không chấp lời nữa. Cũng giống như bây giờ đi vào ở trong bao tử chúng ta rồi nữa, thì không có riêng cái nào là cơm, cái nào là tôm, cái nào là đậu, không có này nữa. Nên tất cả nó có hai phần, cái phần xác thì loại ra, còn phần dinh dưỡng thì giữ lại để đưa vào máu, để nuôi cơ thể chúng ta. Thì cái này khi đưa qua tâm chúng ta đó, tiếp thu pháp rồi đó, thì nó gạn lọc một cái đó, để nó nuôi lớn cái tâm bồ đề chúng ta. Nuôi lớn cái tâm bồ đề chúng ta là gì? Tức là đầu tiên chúng ta đọc kinh, chúng ta tụng kinh, chúng ta thấy an lạc, chúng ta thấy tâm an lạc. Là như vậy đó, là kinh này đã nuôi được bồ đề tâm ta. Tức là tâm chúng ta an lạc là nhờ ăn được kinh. Thứ hai là tâm chúng ta sáng ra là nhờ ăn được kinh. Thành ra biến kinh này trở thành ra hai món mà nuôi cái pháp thân của ta. Thành ra pháp thân, cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta vẫn có cái ta gọi là ngôi chùa tâm linh. Thành ra những người tu hành này mà có xây dựng pháp thân của mình, có xây dựng ngôi chùa tâm linh, thì bây giờ ta mới có chùa tâm linh, ta mới có pháp thân, thì bây giờ chúng ta tu tới mới được nữa. Còn nếu ta không thành tựu được pháp thân, không xây dựng được ngôi chùa tâm linh của chúng ta đó, thì cái này ta gọi là xây cầu đài trên cát hay là nấu cát để thành cơm, tuyệt đối không bao giờ có. Cho nên có người tu 5 năm 10 năm tu cho đến chết cũng không được cái gì hết. Cái chỗ này nó bảo ở trong tâm chúng ta đó, đầu tiên đó, là cho chúng ta cái gì? Cho chúng ta có cái tâm an lạc trước, rồi kế đó là cho chúng ta có cái tâm sáng suốt. Cho nên ta có cái vui, ta có cái thích thú với những lời dạy của Đức Phật, đây ta tiếp thu được. Cho nên khi mà tiếp thu được lời kinh của Đức Phật rồi đó, nó cho chúng ta có cái tâm an lạc. Mà khi tâm an lạc rồi đó, thì ở trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh, trong hoàn cảnh nào chúng ta thấy bất động hết. Nên có những người ta thấy ở cái chỗ nó nguy nhưng mà ta thấy sợ, đây ta được cái tâm an lạc lạ kỳ, đây ta có cái cảm giác đó là có Đức Phật che chở cho ta, cho nên ta thấy gì sợ. Cho nên cái tâm an lạc là chính, cái tâm an lạc, cái tâm sáng suốt của ta là chính. Và cái chỗ này để xin tham quan ta gọi là qua mạng già lao và mạng thù sanh. Tức là người tu là thấy được hai cái loại hoa này. Dùng cái gì để thấy? Và cái pháp thân Bồ Tát mà thấy hai cái loại hoa này. Thấy hai loại hoa này. Pháp thân Bồ Tát đó, tức bây giờ tâm an lạc và tâm sáng suốt, hai cái này sanh ra. Thì lúc bây giờ ta mới có cái pháp thân. Mà có pháp thân đó, thì bây giờ đó, chúng ta tu ở trên cái pháp thân này ta gọi là bổn môn. Ta tu bổn môn là tu trên bổn tâm, tức là tu trên pháp thân ta, chứ đâu phải là ta tu bên ngoài. Cho nên mọi người không thấy chúng ta tu, không thấy ta làm gì hết, nhưng mà pháp thân chúng ta cứ lớn lần lên nữa. Cho nên pháp thân lớn lên có nghĩa là cái tâm an lạc nó lớn lần lên, cái trí sáng suốt chúng ta lớn lần lên. Vì vậy đó mà mọi người nhìn về ta, họ nhìn về cái sự an lạc của ta, họ nhìn về cái sáng suốt của ta. Đây là trên con đường. Nếu mà ta không có cái này thì chứ vì ta có cái tâm an lạc, cho nên với mọi người tới với ta họ thấy họ được an lạc, do đó họ thích tới thích gần với ta. đây là trên lúc đường xuống. Còn bây giờ tâm chúng ta cũng buồn phiền, tâm ta sợ hãi, tâm ta lo lắng đủ cái chuyện hết, thì khi mà họ tới với ta nữa, hai người này gặp nhau trở thành nhiều chuyện rồi. Hai cái người này đang có cái tâm trạng buồn phiền giống nhau, gặp lại với nhau đó, thì cái này tự chia sẻ cái buồn phiền này cho nhau, hay là tự nhân đôi cái buồn phiền này. Đây nó khác rồi. Còn cái người đang buồn phiền mà tới thấy một người cái tâm an lạc đó, thì tự họ an lạc theo, họ được an lạc theo. Mà được an lạc theo đó, thì lúc bây giờ đó họ lại tiếp thu được cái trí tuệ của người chúng. Cho nên lúc bây giờ đó pháp thân Bồ Tát đó, nó hiện ra cái gì? Hiện ra cái phần ta gọi là phước đức và trí tuệ. Cái này là báo thân. Cho nên cái pháp thân và báo thân của Bồ Tát, hai cái này đi liền với nhau. Cho nên trên suốt đường tu chúng ta đó, chúng ta nhận thấy rõ pháp thân là nó tiếp thu được pháp của Đức Phật, nó tiếp thu được pháp của Đức Phật mà nó phát triển lên hai phần, tức là cái phần trí tuệ và phần phước đức. Cái phần phước đức mọi người nhìn ta họ quý trọng, cái phần trí tuệ đó là ta hóa giải được mọi cái việc ở trên cuộc đời này. Cái này là báo thân. Cho nên Bồ Tát là phải thành tựu cái báo thân này, thành tựu được một phần báo thân, tức là một phần trí tuệ. Thì bây giờ khi được một phần trí tuệ thì ta mới thấy được chỗ nào ta nên tới, việc nào ta nên làm và ai ta nên gặp. Đây là trên suốt đường tu thì ta không có sai lầm cái này nữa. Thì đây là phần báo thân của Bồ Tát hiện tại. Cho đến khi nào mà cái trí tuệ hiện ra đầy đủ như Đức Phật thì lúc đó ta thành Phật. Cái mục tiêu chúng ta sẽ đạt được là khi chúng ta được thành tựu như vậy. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta nên bảo là tu bổn môn hay là tu trên cái pháp thân. Mà tu pháp thân thì hiện ra báo thân. Cho nên báo thân đó nói rõ ra đó là trường hợp cái hảo tướng mà hiện ra. Cho nên những cái người tu hành tâm không buồn phiền thì họ ăn uống tuy đơn sơ mà rất khỏe mạnh. Họ làm việc rất nhiều nhưng họ không thấy mệt mỏi. Đây là trên bước đường tu nên nó có khác với nhau là chỗ nào. Mà vì đó, pháp thân Bồ Tát đó, đã hiện ra như thế, hiện ra báo thân. Bây giờ báo thân đó, của Bồ Tát đó, mà hiện ra được rồi đó, tức là phước đức và trí tuệ chúng ta hiện ra đó, thì cái này đó, từ ở trên tâm của chúng ta là gọi là pháp đó. Từ trên tâm chúng ta hiện ra pháp, bây giờ đó, trí tuệ hiện ra. Thành ra trí tuệ hiện ra thì lúc bây giờ đó, chúng ta cũng không sử dụng văn tự như cũ nữa. Thành ra không sử dụng văn tự nữa, nhưng mà lúc bây giờ tùy theo trí tuệ, thành ra tùy theo trí tuệ mà nó phát triển như thế nào thì ta làm như vậy. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là ba đời các Đức Phật đó, thuyết pháp đó, không có Phật nào giống Phật nào hết. Đây là trên con đường tu. Cho nên không có Phật nào giống Phật nào hết đó, là vì hoàn cảnh khác nhau cho nên Phật thuyết khác nhau. Phật A Di Đà ở bên Tây Phương khác, mà Phật Thích Ca ở Ta Bà thì khác, mà Phật A Xuất Bất Vệ ở bên Đông Phương thì khác. Tất cả các Đức Phật đều khác hết, không Phật nào làm giống Phật nào hết. Tại sao vậy? Là vì có trí tuệ. Còn chúng ta không có trí tuệ, nhắm mắt nói càng thì cái trường hợp này đôi khi hại hơn là lợi. Ta nói đúng thì phải đúng người, đúng chỗ và đúng lúc chứ. Đúng người, đúng chỗ, đúng lúc thì cái trường hợp này gọi là đúng. Nhưng mà nói không đúng chỗ, không đúng lúc thì cái trường hợp này còn nhiều hại hơn là lợi. Bây giờ bảo Đức Phật A Di Đà ở bên thế giới Cực Lạc Tây Phương đó. Cho nên Đức Phật bên đó là không bao giờ nói đến địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Tức cái tên của địa ngục ở bên Tây Phương không có, thì làm gì mà Đức Phật có nói chuyện này? Tại vì cái thế giới đó nó không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh, không có người, không có trời. Mà ở bên đó chỉ phần có Bồ Tát không, Cho nên Bồ Tát không cho nên cái Bồ Tát thì ta sử dụng cái pháp thân. Cho nên pháp thân Bồ Tát nó ngang qua pháp thân của Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ họ nhận pháp trực tiếp từ tâm mà không qua ngôn ngữ. Cho nên thầy nói nó giống như là cái trường hợp mà ở đây ta gọi là đối mạng. Cho nên đối mạng, khi mà đối mạng toàn cầu đó, thì cái trường hợp đó thầy thuyết pháp ở tại đây mà khắp nơi ở trên thế giới chỗ nào họ cũng đều nghe được hết. Có đối mạng được. Cho nên Bồ Tát tâm đó, với Đức Phật đó, cũng giống như là từ cái tổng đài mà nổi xuống. Cho nên tất cả các ngài đều nghe hết, đều biết hết, và biết trong lòng chứ không phải cần phải nói, phải giải thích, phải biện minh có chuyện này. Cho nên tất cả các Bồ Tát nhận cái sự hộ niệm của Đức Phật rồi đó, là biết mình phải làm gì, mình phải đi đâu, biết rõ cái này rồi, cứ theo đó mà làm. Cho nên ở trong một cái ngôi chùa mà tất cả những người này đều là Bồ Tát hết đó, thì cái chuyện này khỏi có phân công, khỏi sắp xếp. Nên ai họ biết sáng nay phải đi chợ, ai họ biết mình phải quét nhà, ai họ biết mình làm vườn, biết hết tất cả này, thì sáng ra tự động họ làm thôi. Tất cả những người này tự động làm. À, tại sao tự động làm? Tại vì họ biết việc của họ làm rồi. Tại sao họ biết? Là tại vì Phật đã gia vị tới cho họ. Đâu cần dùng ngôn ngữ. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên ta tu theo bổn môn pháp hoa là ta không được. Làm sao mà ta đối mạng được với chư Phật này? Đối mạng được thì lúc bây giờ ta mới tiếp nhận được những cái lời dạy chân thật và đúng của Đức Phật. Cho nên thầy thường hay đặt ngược lại câu hỏi. Ngay bây giờ ở đây nếu có Đức Phật thì ngài sẽ nói cái gì? Chứ không sử dụng cái lời nói mấy ngàn năm trước của Đức Phật. Mấy ngàn năm trước của Đức Phật thì nó có cái giá trị tham khảo. Cho nên vì tham khảo cho nên thầy mới có cái cân nhắc. Đức Phật nói với ai và nói lúc nào? Tức là nói với ai và nói lúc nào, tại sao Đức Phật nói này? Tại 300 hội Đức Phật nói, đâu có hội nào giống hội nào. Cho nên chúng ta mới nhìn kỹ được, ta thấy Đức Phật nói với ngài A Nan, Đức Phật nói với ngài Xá Lợi Phất, Đức Phật nói với ngài Di Lặc, hoàn toàn khác đó. Thế bây giờ đó, ở tại chùa Quy Nghiêm hai này Đức Phật nói cái gì? Đây là cái điều quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ cái huệ Đức Phật rọi vào lòng ta rồi, tự trong lòng chúng ta sáng ra và chúng ta biết chúng ta nên gặp ai và chúng ta nói cái gì, ta làm cái gì, thì đây là chân lý trên bước đường tu. Nếu như vậy thì không sai lầm. Còn nếu không có Phật huệ rọi tới ta hay là không đối mạng được thì mọi việc trên thế giới này ta mù. Mù vì mù cho nên nó gọi là tu mù. Tu mù thì sai nhiều hơn đúng, cho nên cái quả báo nó tới với chúng ta không ngừng. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái bước ban đầu là ta tu trợ hạnh. Nhờ tu trợ hạnh này mà pháp thân Bồ Tát hiện ra, cho nên lúc bây giờ chúng ta có báo thân, tức là trí tuệ và phước đức. Phước đức để mọi người thương ta, mọi người quý ta, để chúng ta sống với tất cả mọi người nhé. Có trí tuệ để chúng ta hóa giải được hết tất cả những cái khó khăn trên cuộc đời này, hành Bồ Tát đạo. Cho nên nhờ như vậy mà Phật mới hộ niệm tới được cho ta. Cho nên trên bước đường tu đến thầy nói, khi nào Phật hộ niệm tới, tức là trí tuệ sanh, thì ta làm theo trí tuệ. Mà khi nào Phật chưa hộ niệm tới thì ta trở lại là thọ trì đồng tụng để cho Đức Phật hộ niệm tới. Còn Phật không hộ niệm tới mà ta quyết định ta làm thì ta dễ rơi vô trong cái chỗ sai lầm và phiền não. Đó là cái chính mà thầy muốn nhắc nhở cho tất cả các Phật tử. Rồi vì sao chúng ta sẽ tiếp thế này? Xin tất cả đứng dậy để lễ Phật.
Khi tâm năng lấy Nam Mô Thối Thượng Biên Giáo Diệu Thánh Thiên Hoa Trung Phạm Ba Hội Đường Khi tâm năng lấy Nam Mô Thối Thượng Biên Giáo Thank you.